Chào mừng các anh chị em đã đến với Weekly Digest,
nơi chúng ta cùng cập nhật tin tức hàng tuần về quản trị và phát triển con người với các chủ đề khác nhau.
Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề kỹ năng tư duy phản biện với các mục chính bao gồm:
cần thêm nhiều chính sách tiếp xúc doanh nghiệp, tăng sức mua cuối năm;
những gợi ý giúp cải thiện kỹ năng trao feedback từ LinkedIn;
góc nhìn chuyên gia về kỹ năng tư duy phản biện trong công việc;
các event và ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới.
Và bây giờ, mời các anh chị em cùng theo dõi các nội dung chi tiết.
Tin trong nước, các doanh nghiệp cần thêm nhiều chính sách hỗ trợ để gia tăng sức mua cuối năm. Thưa các anh chị em, trong thời điểm cuối năm như hiện nay, theo nhiều đơn vị bán lẻ, chính phủ cần mở rộng nhóm hàng giảm thuế VAT và hỗ trợ các khoản thuế khác như là thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp và giãn kỳ nộp thuế của tiền bảo hiểm hoặc là chênh lệch VAT để tăng sức mua của người tiêu dùng. Với tình hình sức mua giảm, thì các nhà bán lẻ đã đổi mới phương thức kinh doanh và đa dạng hóa hình thức mua sắm để thu hút người tiêu dùng. Ví dụ như là BRG Mart đã tổ chức nhiều chương trình giảm giá và tặng kèm sản phẩm để khách hàng tiếp cận hàng hóa với giá hợp lý hơn. Họ cũng điều chỉnh quy cách sản phẩm để phù hợp hơn với nhu cầu người tiêu dùng. Hãng thời trang V64 cũng tung ra gói bán hàng hấp dẫn như mua 300.000 đồng được trả góp trong 3 tháng không lãi suất. Qua đó, khách hàng có thể trả góp với lãi suất 0% trong kỳ hạn từ 3 đến 9 tháng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sẽ cần thêm các chính sách hỗ trợ để tăng niềm tin của người tiêu dùng. Cụ thể, cần công bố các gói hỗ trợ như giảm thuế VAT trong năm 2024 để khôi phục niềm tin và sức mua. Đồng thời, cần có chính sách ưu đãi trực tiếp cho nhà bán lẻ, bao gồm ưu đãi cho nhà sản xuất, nhà cung cấp và phân phối hàng hóa như giảm thuế, phí và tiếp cận vốn giá rẻ nhằm gia tăng sức mạnh cộng sinh cho chuỗi phân phối hàng hóa. Điều này sẽ thúc đẩy người tiêu dùng mua sắm và kích thích hệ thống bán lẻ và sản xuất trong cuối năm nay và là tiền đề phát triển kinh tế cho đầu năm sau.
Làm thế nào để cải thiện khả năng feedback của bạn? Thưa các anh chị em, như chúng ta đã biết, trao và nhận feedback là một kỹ năng quan trọng trong giao tiếp giữa các cá nhân với nhau, dù là trong đời sống hay trong công việc. Kỹ năng này giúp cải thiện các mối quan hệ, tăng hiệu suất làm việc và học tập. Tuy nhiên, việc trao và nhận feedback một cách hiệu quả thì không hề dễ dàng chút nào, nhất là đối với những feedback có nội dung không tích cực. Sau đây sẽ là những lời khuyên từ LinkedIn trong việc cải thiện kỹ năng quan trọng này. Thứ nhất, hiểu quy trình. Feedback là quá trình tương tác giữa người trao, người nhận và bối cảnh. Cụ thể, feedback có thể được trao bằng lời nói hoặc vì ngôn ngữ, có thể cố ý hoặc vô ý, tích cực hoặc tiêu cực. Và nó cũng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như hình thức, cảm xúc, kỳ vọng và cả văn hóa nữa. Do đó, chúng ta cần hiểu được quy trình hoạt động của feedback trong hoàn cảnh cụ thể mình đang đối diện. Sẽ có những yếu tố nào đang ảnh hưởng đến feedback của mình, từ đó tránh được các hiểu lầm không đáng có. Thứ hai, làm rõ mục đích và mục tiêu của buổi feedback đó. Trước khi trao và nhận feedback, chúng ta nên làm rõ mục tiêu, mục đích. Ví dụ, như feedback để khen ngợi, động viên hay để hướng dẫn, và quan trọng là phải đảm bảo phù hợp với người trao và nhận feedback. Điều này giúp chúng ta điều chỉnh giọng điệu và đặt ra được các trọng tâm, tiêu chí phù hợp để buổi feedback thật sự đạt được mục đích và mục tiêu đề ra. 3. Sử dụng phương pháp bánh sandwich. Phương pháp này sẽ giúp chúng ta cân bằng các khía cạnh tích cực và tiêu cực trong việc trao và nhận feedback bằng cách vừa góp ý xây dựng nhưng cũng vừa công nhận những nỗ lực từ người nhận. Từ đó, giúp người nhận có thể đón nhận các góp ý một cách dễ dàng hơn. Chúng ta có thể bắt đầu bằng một nhận xét tích cực hay một lời công nhận, sau đó đề xuất những điểm còn hạn chế để cải thiện và kết thúc bằng một nhận xét tích cực khác hay một lời động viên. Phương pháp này đồng thời làm nổi bật điểm mạnh cũng như điểm cần khắc phục của người nhận mà không làm họ cảm thấy bị tấn công hay xem thường. Thứ tư, lắng nghe chủ động và đồng cảm. Lắng nghe có nghĩa là chúng ta không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn tiếp nhận cả giọng điệu, ngôn ngữ cơ thể và cảm xúc của người nói. Đồng thời thể hiện sự tôn trọng bằng các tín hiệu lời nói hoặc phi ngôn ngữ như gật đầu, giao tiếp bằng mắt. Việc lắng nghe chủ động và đồng cảm sẽ giúp cho feedback tốt hơn rất nhiều, đồng thời củng cố niềm tin và mối quan hệ giữa hai bên. Thứ năm, feedback rõ ràng và có ví dụ. Feedback, nhất là các góp ý xây dựng, cần được nêu ra rõ ràng và đưa ra ví dụ cụ thể để tránh những giả định mơ hồ hoặc việc hiểu sai ý. Còn nếu chúng ta là người được nhận các feedback góp ý thì sao? Hãy chân thành đề nghị người trao feedback cung cấp thêm thông tin cụ thể, từ đó chúng ta sẽ hiểu rõ những điểm mình cần cải thiện. Đồng thời, hãy thể hiện một sự trân trọng dành cho các phản hồi và tinh thần sẵn sàng học hỏi, cải thiện bản thân sau những feedback ấy. 6. giao tiếp thường xuyên. Feedback là một quá trình cần sự theo dõi và giao tiếp xuyên suốt. Người trao và nhận feedback sẽ theo dõi cùng nhau, xem người nhận đã học được gì, cải thiện những gì, có kết quả ra sao và tiến bộ như thế nào. Việc theo dõi, follow up cũng giúp đánh giá hiệu quả của việc feedback và điều chỉnh nếu cần thiết. Trên đây là những lời khuyên từ LinkedIn về việc làm thế nào để feedback hiệu quả. Trên kênh podcast Nhân sự cũng đã từng có một tập nói về chủ đề cho và nhận feedback trong doanh nghiệp. Các anh chị em có thể vào link phía dưới phần mô tả để xem chi tiết hơn nhé.
Thưa các anh chị em, một kỹ năng quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống và công việc của chúng ta đó là kỹ năng tư duy phản biện. Tư duy phản biện là khả năng chúng ta suy luận, đánh giá và giải quyết vấn đề một cách khách quan và hiệu quả. Đây không chỉ là một kỹ năng quan trọng mà còn là một công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta đối diện với những thách thức và quyết định hàng ngày trong cuộc sống và công việc. Trong bài podcast ngày hôm nay, mời các anh chị em cùng khám phá những kinh nghiệm ứng dụng kỹ năng tư duy phản biện vào công việc và cuộc sống hàng ngày thông qua những chia sẻ từ đội ngũ chuyên gia tại Học viện Doanh nhân MVV.
Một trong những bước đầu tiên trong quy trình sử dụng tư duy phản biện đó là chia vấn đề lớn thành những vấn đề nhỏ để giải quyết từng việc một. Bạn đừng bao giờ cố giải quyết cả vấn đề lớn, điều đó sẽ rất là vất vả. Thay vào đó, bạn nên chia nhỏ nó ra thành các vấn đề phụ để có thể giải quyết một cách dễ dàng. Sau đó, bạn hãy giải quyết từng vấn đề theo một thứ tự ưu tiên, từ đơn giản đến phức tạp. Ý tôi đơn giản ở đây là bạn có thể giải quyết vấn đề này một mình mà không cần sự trợ giúp hay phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Sau khi giải quyết xong, bạn hãy kết nối chúng lại với nhau để tìm ra cách giải quyết cho vấn đề ban đầu một cách dễ dàng hơn. Tôi xin lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu như thế này. Bộ phận kinh doanh đang bị giảm lợi nhuận trong quý 2. Đó thật sự là vấn đề lớn phải không ạ? Và chắc chắn rằng bạn không thể tự mình giải quyết được điều này. Ngược lại, bạn cần phải xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến việc giảm doanh thu. Thông thường thì sẽ có 2 thành phần chính. Một là do doanh thu giảm và hai là do chi phí tăng cao. Hoặc cũng có thể là do cả 2 nguyên nhân trên. Nhưng thực ra những vấn đề trên đây vẫn còn rất nan giải và một mình bạn cũng không thể làm được gì. Vì vậy, bạn hãy chia nhỏ vấn đề ra một lần nữa. Ví dụ, đối với vấn đề doanh thu, bạn hãy tự hỏi những yếu tố nào có thể làm giảm doanh thu của bạn. Đó có thể là do lượng cung giảm hoặc giá thị trường giảm. Vấn đề nguồn cung giảm vẫn còn có thể chia nhỏ hơn nữa. Chẳng hạn như do nhu cầu của khách hàng giảm nên chúng ta đã sản xuất ít lại, hoặc do một nguyên nhân nào đó khiến cho chúng ta không đủ hàng để bán cho khách hàng. Còn đối với yếu tố chi phí tăng, có thể là do giá nguyên vật liệu tăng hoặc là chúng ta phải chi thêm nhiều tiền hơn để thêm các linh kiện phụ trợ. Sau khi chia nhỏ, bạn có thể thấy rằng là đằng sau dấu hiệu vấn đề này còn có rất nhiều các nguyên nhân nhỏ khác. Và nếu bạn không phân tích để nhìn ra nó thì chắc gì bạn đã sửa đúng chỗ, thậm chí là còn tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Cá nhân tôi khi gặp bất kỳ vấn đề nào lớn, tôi cũng luôn dành thời gian để suy nghĩ làm sao có thể chia vấn đề ra nhỏ và nhỏ hơn nữa. Và tất nhiên, vấn đề nhỏ bao giờ cũng dễ dàng giải quyết hơn các vấn đề lớn đúng không ạ? Vì vậy, điều tôi khuyên các bạn ở đây là nếu phải gặp bất kỳ vấn đề gì, chúng ta cứ bình tĩnh và hãy tìm một tờ giấy trắng hoặc một cái bảng trắng ở đâu đó rồi tự hỏi bản thân rằng vấn đề lớn đó gồm có những gì. Cứ tiếp tục chia nhỏ vấn đề đó ra cho đến khi bạn ồ lên rằng là tôi biết là tôi có thể bắt đầu giải quyết vấn đề này từ đâu. Và khi bạn thấy giải pháp xuất hiện trong đầu mình, nghĩa là bạn đang bắt đầu chuyển từ giai đoạn xác định vấn đề sang giai đoạn giải quyết vấn đề. Và thời gian bạn đầu tư vào việc định hướng vấn đề sẽ giúp bạn giải quyết nó một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều. Một cách khác giúp bạn phát triển tốt tư duy phản biện của mình đó là bạn cần có một cái nhìn khách quan và có cái nhìn đa chiều về một vấn đề nào đó. Bạn có thể thay đổi quan điểm của bạn khi nhìn nhận vấn đề, hoặc bạn cũng có thể đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu vấn đề sâu hơn. Ví dụ như với vấn đề nội bộ công ty thì đối với góc nhìn của sếp sẽ như thế nào, và đứng ở vị trí nhân viên thì vấn đề đó nên được nhìn nhận ra sao. Hoặc hãy đặt vào vị trí của khách hàng và trả lời các câu hỏi. Nếu mình là khách hàng thì lý do nào khiến mình dùng hoặc không dùng dịch vụ đó? Nhờ đó, bạn có thể hiểu được nguyên nhân thực sự do đâu và đưa ra được những phương án giải quyết một cách hiệu quả. Mỗi góc nhìn khác nhau chắc chắn sẽ giúp bạn nhận ra được những vấn đề khác nhau. Nói đơn giản, như khi bạn nhìn một vật nào đó ở vị trí cách 100m thì có thể sẽ rất khác so với ở vị trí 1m, đúng không ạ? Vì thế, khi bạn giải quyết một vấn đề nào đó, hãy nhìn nó một cách khách quan và đa chiều nhất có thể. Bên cạnh đó, lăng kính mới nghĩa là bạn đặt vấn đề trong một ngữ cảnh khác hoặc nghĩ chúng theo một cách mới. Thường thì chúng ta chỉ suy nghĩ hướng giải quyết vấn đề theo quan điểm riêng của bạn. Chẳng hạn như nếu bạn làm ở bộ phận tài chính, bạn sẽ thấy vấn đề này khác với góc nhìn của những người làm ở bộ phận IT. Vì vậy, bạn hãy thử đặt vấn đề vào một tình huống khác để giải quyết chúng. Và một trong những cách mà tôi vô cùng tâm đắc khi làm điều này đó chính là đặt ra câu hỏi nếu thì sao? Nếu mình làm việc ở bộ phận chăm sóc khách hàng chứ không phải bộ phận kỹ thuật thì sao? Nếu một ngày tất cả các quy trình đều được thay thế bằng robot, công nghệ thì sao? Nếu mình có thể thực hiện điều A thay vì điều B thì sao? Bạn hãy thử nghĩ khác đi, thay đổi ngữ cảnh vốn có của vấn đề thì bạn sẽ tìm ra được nhiều cách khác nhau để xác định vấn đề và giải quyết chúng một cách thông thái hơn. Khi nhìn vấn đề theo cách mới, bạn sẽ có định hướng được rõ ràng hơn vấn đề đó thực sự là gì. Nhờ đó bạn có thể tạo ra được các giải pháp sáng tạo và sâu sắc hơn. Ví dụ như các đại lý có hiệu suất làm việc không cao, vậy chúng ta nên tiếp tục thuê ngoài hay là tự thực hiện những hoạt động đó? Nhiều người cho rằng vấn đề hiệu suất giống như một vấn đề về hoa hồng hay giá cả. Vậy mức hoa hồng mà chúng ta đang áp dụng đối với đại lý đó có hợp lý hay không? Và nếu có, thì liệu có nên thay đổi chúng để có thể tăng được hiệu suất hay không? Ngược lại, đối với những người xem đại lý là những nhân viên tuyến đầu, thì họ sẽ nhìn nhận đây là một vấn đề liên quan đến đào tạo. Vì thế họ sẽ đặt các câu hỏi cũng khác đi. Ví dụ như chúng ta có cần đào tạo cho họ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để nâng cao hiệu suất hay không? Bạn thấy đấy, chỉ cần chúng ta đổi góc nhìn khác, bạn sẽ có thêm những phương án khả thi khác nhau. Nói tóm lại, khi bạn gặp một vấn đề, bạn hãy tự vấn với bản thân rằng là mình có thể thay đổi cái nhìn về nó được không? Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi làm như vậy hoặc suy nghĩ của bạn vẫn nằm trong một chiếc hộp thì hãy kiếm một người hoặc một nhóm người nào đó để giải thích cho họ và hãy hỏi rằng là cách họ giải thích vấn đề đó ra sao. Đó cũng là một cách để bạn thấy được nhiều khía cạnh khác nhau của một vấn đề. Vì vậy, bạn hãy dành thời gian để suy nghĩ thấu đáo, phân tích vấn đề và thực sự hỏi có cách nào khác để định nghĩa nó hay không. Tôi tin rằng bạn sẽ thu về rất nhiều giải pháp hay ho mà bạn chưa từng nghĩ tới.
Các chương trình và ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới. Trong thời gian của tháng 11, tháng 12 tới đây, HR Digest rất vui khi được chia sẻ tới quý độc giả, khách hàng các chương trình bổ ích tới từ những đối tác của chúng tôi như sau. Thứ nhất, vào ngày 9 tháng 11 năm 2023, buổi tọa đàm xây dựng chiến lược tối ưu hóa hiệu quả tuyển dụng thông qua giải pháp công nghệ do hai đối tác của HR Digest là TopCV và TalentView đồng tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện cũng sẽ được livestream trực tuyến, sẽ diễn ra với sự góp mặt của chị Thủy Nguyễn, Giám đốc điều hành TalentView tại Việt Nam, chị Rosie Đào Hạnh Giang, đồng sáng lập, giám đốc điều hành Build Talent, và chị Huệ Đặng, cựu trưởng phòng tuyển dụng và thương hiệu tuyển dụng Thế giới di động. Mời các anh chị em cùng tham gia sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc online từ 8:30 tới 11:30 sáng ngày 9 tháng 11 để cùng tham khảo kinh nghiệm từ các chuyên gia về tối ưu hóa hiệu quả tuyển dụng bằng việc tạo nguồn, employer branding và thiết kế trải nghiệm nhân sự. Đặc biệt, MVV đã dành riêng những ưu đãi dành cho thành viên của HR Digest. Thưa các anh chị em, Học viện Doanh nhân MVV là một trong những tổ chức đào tạo uy tín và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời cũng là đối tác chiến lược của HR Digest. Thông qua sự hợp tác này, các anh chị em thành viên của HR Digest sẽ được giảm giá 10% khi tham gia các khóa học tại MVV Uni và đặc biệt giảm giá 20% khi mua chung 3 khóa học về kỹ năng tư duy phản biện và ra quyết định, bao gồm: thứ nhất, kỹ năng kiểm soát và làm việc dưới áp lực; thứ hai, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định; 3, kỹ năng tư duy phản biện. Đây là 3 nhóm kỹ năng không thể thiếu trên hành trình phát triển lên các vị trí quản lý trong tổ chức, và đây cũng là combo giảm giá đặc biệt dành riêng cho các thành viên của HRSS. Các anh chị em quan tâm, xin vui lòng xem thông tin chi tiết dưới phần description hoặc fanpage HRSS. Sự kiện thứ hai, hiện nay, Bluesea đang thực hiện miễn phí đo lường mức độ trưởng thành văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp tại Việt Nam từ ngày 30 tháng 10 năm 2023 cho tới hết ngày 11 tháng 11 năm 2023. Bộ công cụ đo lường mức độ trưởng thành văn hóa doanh nghiệp Corporate Culture Maturity Measurement, CCMM, là sự kết hợp giữa nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn của Bluesea trong việc xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp. Và với khảo sát CCMM của Bluesea, bạn sẽ nhận được kết quả chi tiết tức thì ngay sau khi hoàn thành khảo sát. Link khảo sát sẽ được để ở phần mô tả hoặc anh chị em có thể tham khảo tại group HR Digest.
Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi Weekly Digest.
Mọi câu hỏi hoặc đóng góp về mặt nội dung, xin vui lòng liên hệ podcast nhân sự tại podcastnhansu@hrdz.org.
Hẹn gặp lại các anh chị em vào thứ Bảy tuần sau.